Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tâm xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 11 tháng 12 năm 2012, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về trích thuật phỏng vấn triết gia Roger Scruton, người Anh, về vai trò của giáo hội công giáo trong cộng đồng châu Âu. Kế đó là tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thành.
Lạy Chúa, Ngài giàu lòng xót thương, xin ban ơn phù giúp con đêm ngày. Lạy Chúa, Ngài rộng lòng thứ tha, xin rộng ban tình thương và tha thứ, ban cho con đầy hồng ân chan chứa, xin cho con luôn say men tình Chúa. Con người chết cho thật tình để cứu độ trần gian, lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha để ôm lấy trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 18, từ câu 12 đến câu 14. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em nghĩ sao? Ai có 100 con chiên mà có một con đi lạc, lại không để 99 con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Và nếu may mà tìm được, thì thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó hơn là vì 99 con không bị lạc. Cũng vậy, Cha của anh em đấng ngự trên trời không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Anh chị em thân mến, có lần bà Ngô Thị Lý tại làng trẻ em SOS Đà Nẵng rưng rưng nước mắt khi kể về Huynh, một đứa trẻ mất mẹ từ khi mới lọt lòng. Đứa trẻ thiếu hơi ấm của mẹ cứ quấn lấy bà cả ngày, đêm đến cũng đòi ngủ cùng. Cũng như bao trẻ khác ở làng SOS, ngày vào đây Huynh còn rất nhỏ, nhưng đã sớm mang nặng nỗi đau không gia đình. Từ bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy rằng, lẽ thường, người ta chú tâm vào đa số hơn thiểu số, tốt hơn xấu, dễ bảo hơn ngang ngạnh. Đó là những lối dễ đi mà ai cũng thích. Lối đi của Thiên Chúa lại không như thế. Người thách thức sự kiên nhẫn và lòng thương xót của con người. Có như vậy là do người thấu hiểu nỗi hiểm nguy của chiên lạc trước nanh sói dữ, cũng như nỗi sợ hãi của chúng trước đêm đen. Như vậy, trong tiêu chuẩn của Thiên Chúa, người thiếu lòng thương xót, kiên nhẫn và không mừng vui vì người tội lỗi ăn năn trở lại cũng được kể là những kẻ đi lạc. Trong bối cảnh của mùa vọng, bài tin mừng gợi ra cho chúng ta hai bài học. Thứ nhất, ta có vững tin vào lòng thương xót của Chúa và việc người vẫn đang đi kiếm tìm từng người chúng ta không? Thứ đến, ta có cảm nghiệm được niềm vui khi được Chúa vác trên vai, được gia nhập lại đàn chiên, được cả triều thần vui mừng không? Thiên Chúa là Cha nhân hiền, luôn bao dung, thương xót những con người tội lỗi sa ngã. Giáo hội là hiện thân của Đức Giêsu và mỗi người chúng ta là chi thể của Ngài. Mỗi người chúng ta biết yêu thương tha nhân và giúp những người tội lỗi trở về với Chúa là chúng ta đang tiếp nối sứ mệnh mục tử nhân lành của Đức Giêsu Kitô. Lạy Chúa, qua bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng con biết lòng yêu thương vô bờ của Chúa đối với mỗi người tội lỗi chúng con. Chúa rất yêu thương chúng con, ngay cả khi chúng con cố tình tìm cách trốn tránh, khước từ tình yêu bao la ấy. Quả vậy, dù người cha có thể quên con, nhưng Chúa không thể quên con. Lạy Chúa, xin tha thứ sự ngỗ nghịch của chúng con. Xin giúp chúng con mỗi ngày nhận ra rõ nét hơn lòng yêu thương bao dung của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.
Lạy Chúa, Ngài dạy con hãy đi, loan tin vui của Chúa đến muôn người. Lạy Chúa, Ngài dạy hãy thứ tha, xin tha cho những kẻ làm ân oán, ban cho con rộng lòng để nhân ái, luôn yêu thương mọi người là con Chúa. Giống như Cha hiền ngóng trông con về để đón mừng người con, lòng thương xót của Ngài đến chúng con như con đến lòng luôn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha để ôm lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Chị Em.
Tin về hội nghị FABC tại Xuân Lộc, Việt Nam. Đức cha Nguyễn Chu Trinh nói rằng, hội nghị toàn thể Liên hội đồng Giám mục Á Châu là để cùng nhau nhận định thực trạng của những thách đố và giúp nhau giải quyết. Trong buổi trả lời phỏng vấn mới đây với phóng viên trang tin điện tử của Hội đồng Giám mục Việt Nam về hội nghị toàn thể lần thứ 10 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu tại Tòa Giám mục Xuân Lộc, Đức cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc cho biết rằng, mọi sự đã được sẵn sàng cho ngày trọng đại này đối với các giáo hội tại châu Á nói chung và đối với người Công giáo Việt Nam nói riêng. Đức cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh khẳng định niềm vui và hãnh diện vì được Hội đồng Giám mục Việt Nam chọn làm nơi tổ chức hội nghị toàn thể Liên hội đồng Giám mục Á Châu, được gọi tắt là FABC lần thứ 10. Đây là một hội nghị lớn của Công giáo Á Châu, lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Nhiều người Công giáo Việt Nam chưa bao giờ được nghe nói tới hoặc chỉ biết rất ít về FABC. Đây là cơ hội cho cộng đồng dân Chúa Việt Nam được hiểu biết đầy đủ hơn về FABC. Đối với chúng tôi, đây là một trách nhiệm rất lớn, đòi chúng tôi phải cố gắng nhiều trong việc chuẩn bị để hội nghị có thể đạt kết quả tốt đẹp. Đức cha khẳng định sự lo lắng và vất vả trong việc chuẩn bị cho đại hội này. Ngài nói, đúng là chúng tôi rất lo lắng và vất vả. Nhà cửa, phòng ốc phải tu sửa lại, các trang bị nội thất cũng phải coi lại, phải bổ sung hoặc thay thế. Chẳng hạn, phải trang bị cho phòng họp chính và 9 phòng họp nhóm của hội nghị, các phòng phải được trang bị máy lạnh, vân vân. Chúng tôi chưa có kinh nghiệm về việc tổ chức một hội nghị như thế này, nên nhiều khâu chuẩn bị phải dò dẫm. Việc trang trí cho hội nghị cần nhiều sáng tạo, công phu. Chúng tôi có nhờ những chuyên gia nghệ thuật trợ giúp để nhân đó trình bày cho hội nghị những nét văn hóa nghệ thuật đặc trưng của dân tộc, rồi khâu ẩm thực chẳng hạn cũng là một vấn đề rất phức tạp. Về chương trình tổng quát của hội nghị, Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc cho biết, các tham dự viên sẽ đến Tòa Giám mục Xuân Lộc vào thứ Hai, mùng 10 tháng 12. Lễ khai mạc hội nghị sẽ diễn ra vào sáng thứ Ba, 11 tháng 12, và hội nghị sẽ kéo dài đến trưa thứ Bảy, tức là 15 tháng 12. Sau đó, các tham dự viên trở về thành phố Hồ Chí Minh và thánh lễ bế mạc sẽ diễn ra vào Chủ nhật 16 tháng 12 tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Sài Gòn. Khi được hỏi mong chờ điều gì nơi hội nghị này, cách riêng cho Giáo hội Việt Nam, thì Đức cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh chia sẻ rằng, châu Á của chúng ta là một lục địa với nhiều nền văn hóa, tôn giáo lâu đời và phong phú, có những thuận lợi nhưng cũng có rất nhiều thách đố cho việc loan báo tin mừng. Hiện nay, dân số Á Châu chiếm tới 60% dân số thế giới, nhưng người Công giáo tại Á Châu mới chỉ vào khoảng 3,12% dân số toàn châu lục. Như chủ đề của hội nghị lần này là kỷ niệm 40 năm thành lập FABC trước những thách đố của châu Á, cho thấy hội nghị nhằm giúp các giáo hội tại châu Á cùng nhau nhận định thực trạng của những thách đố khó khăn chung, đưa ra những đường hướng và cùng nhau giải quyết. Vì vậy, tôi ước mong hội nghị lần này dưới sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần sẽ mở ra cho chúng ta những hướng đi tích cực và các giáo hội tại châu Á cùng hợp tác với nhau thực hiện để hội nghị thực sự mang lại những thành quả tốt đẹp. Chính vì thế, tôi xin những ai được biết đến hội nghị này hãy cùng nhau hy sinh cầu nguyện như Hội đồng Giáo mục Việt Nam kêu gọi, để các đấng tham dự hội nghị được mạnh khỏe, được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, hầu có thể sáng suốt đưa ra những đường hướng thích hợp nhất, đúng thánh ý Chúa nhất cho cộng đồng dân Chúa tại châu Á trong việc sống đức tin và loan truyền đức tin cho anh chị em mình, như Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đang tha thiết mời gọi trong năm đức tin này. Tin Vatican. Các tín hữu có thể nghe và nhìn trực tiếp Đức Giáo Hoàng với ứng dụng mới trên máy điện thoại. Tòa Thánh Vatican sắp đưa ra một ứng dụng mới giúp người dùng theo dõi trực tiếp các hoạt động của Đức Giáo Hoàng và các đoạn video được ghi từ 6 webcam của Vatican. Ông Gustavo Entrala, người sáng lập và giám đốc điều hành công ty Tây Ban Nha 101.S là công ty phát triển ứng dụng Giáo Hoàng, cho biết ứng dụng miễn phí này cũng sẽ gửi đi các nhắc nhở và các liên kết đến các tin tức nổi bật nhất của các hãng tin của Vatican. Trong một cuộc họp báo hôm 3 tháng 12 vừa qua tại Vatican, ông Entrala nói với các phóng viên rằng, gần như bạn sẽ được biết mọi điều Đức Giáo Hoàng làm hay nói. Những điều này được gửi đến một thiết bị di động và người dùng có thể trực tiếp nhìn thấy Đức Giáo Hoàng mỗi khi Ngài nói. Ứng dụng này sẽ được phát hành cho iPhone và iPad vào ngày 10 tháng 12, còn phiên bản dành cho Android sẽ ra mắt vào tháng Giêng năm 2013. Hầu hết mọi người chỉ được nhìn thấy Đức Giáo Hoàng trong các chương trình truyền hình trực tiếp qua vệ tinh vào dịp lễ Giáng sinh và Phục sinh ở Vatican. Ông Entrala tâm sự, và tôi tự hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu Đức Giáo Hoàng có thể chạm vào tay của chúng ta, tay của mỗi người trên thế giới, khi chúng ta có sẵn một thiết bị di động hoặc điện thoại thông minh? Chúng tôi sẽ phát đi trực tiếp đến điện thoại của bạn tất cả những gì Giáo Hoàng nói, chẳng hạn như kinh truyền tin ngày Chủ nhật, buổi tiếp kiến chung ngày thứ Tư và các sự kiện quan trọng khác. Ông cũng nói thêm, người dùng cũng có thể xem những hình ảnh mới nhất của Đức Giáo Hoàng hay tìm các dữ liệu truyền thông được lưu trữ. Tất cả các liên kết sẽ được chia sẻ trên mạng Internet. Năm 2011, Tòa Thánh đã bắt đầu phát trực tiếp các hoạt động của Đức Giáo Hoàng trên mạng Internet bằng chương trình nghe nhìn Silverlight qua cổng thông tin news.va. Ứng dụng Giáo Hoàng sẽ nhắc người dùng khi có một sự kiện sắp diễn ra và thiết bị di động sẽ nhận được nội dung truyền đi trực tiếp từ trung tâm truyền hình Vatican. Ứng dụng này cũng sẽ cho người dùng xem được hình ảnh từ một trong 6 webcam truyền trực tiếp từ Vatican. 2 webcam đặt trên mái vòm Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, một cái quan sát quảng trường Thánh Phêrô và cái kia để xem văn phòng Thống đốc Vatican. một webcam đặt trên cao nơi hàng cột xung quanh quảng trường Thánh Phêrô để quan sát vương cung thánh đường và các văn phòng của Đức Giáo Hoàng. Một webcam hướng vào mộ chân phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị tại đền thờ Thánh Phêrô. Một webcam khác đặt trên đồi Vatican hướng về mái vòm vương cung thánh đường này, và webcam cuối cùng hướng vào khu vườn biệt điện mùa hè của Đức Giáo Hoàng tại Castel Gandolfo. Công ty truyền thông Entrala cũng được chỉ định thiết kế một sách điện tử mới cho năm Đức Tin sẽ được phát hành vào năm tới. Đức Tổng Giám mục Claudio Celli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội, cho biết Tòa Thánh đã gửi thư đến các hội đồng giám mục trên thế giới, yêu cầu gửi cho văn phòng của Ngài các văn bản, tài liệu, hình ảnh, video và cả âm nhạc liên quan đến việc cử hành năm Đức Tin tại địa phương. Quyển đầu tiên của sách điện tử này gồm tất cả những phát biểu và các hoạt động khác của Đức Giáo Hoàng trong năm Đức Tin. Mỗi châu lục sẽ có một quyển riêng gồm các nội dung đa phương tiện cho biết năm Đức Tin được cử hành và sống tại đây như thế nào. Đức Tổng Giám mục Celli nói rằng, khi kết thúc năm Đức Tin vào ngày 24 tháng 11 năm 2013, chúng ta sẽ có một bộ sưu tập lớn nhất và phong phú nhất về những cử hành này. Tin Hoa Kỳ. Tạp chí Forbes bầu chọn Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 và nhóm 10 nhân vật quyền lực thế giới năm 2012. Hôm mùng 5 tháng 12 vừa qua, tạp chí kinh tế nổi tiếng Forbes của Mỹ đã công bố danh sách những người quyền lực nhất thế giới của năm 2012. Hiện nay trên thế giới có khoảng 7,1 tỷ người sống trên địa cầu. Để tạo ra được danh sách cho 71 nhân vật quyền lực nhất trên thế giới năm 2012, tạp chí Forbes đã xem xét hàng trăm ứng cử viên từ các tầng lớp khác nhau trên toàn thế giới và áp dụng cách đánh giá riêng của mình theo 4 tiêu chuẩn. Nhân vật được chọn có bao nhiêu quyền lực trên người khác, bao nhiêu gia sản người đó có, người bình chọn có bao nhiêu ảnh hưởng vào các lĩnh vực của thế giới, và người ấy sử dụng quyền lực của mình vào các hoạt động đó như thế nào. Tạp chí kinh tế Mỹ này còn cho biết, các tiêu chuẩn này không được xem là phương cách đánh giá đúng tuyệt đối, nhưng sẽ tạo ra thêm những ý tưởng để thế giới tiếp tục thảo luận. Top 10 nhân vật quyền lực nhất thế giới của năm 2012 bao gồm: 1. Tổng thống Mỹ Barack Obama, 51 tuổi. 2. Nữ thủ tướng Đức Angela Merkel, 58 tuổi. 3. Tổng thống Nga Vladimir Putin, 60 tuổi. 4. Nhà sáng lập Microsoft Bill Gates, 57 tuổi. 5. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, 85 tuổi. 6. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Ben Bernanke, 58 tuổi. 7. Quốc vương Abdallah bin Abdul Aziz Al Saud của Ả Rập Saudi, 88 tuổi. 8. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Âu Châu Mario Draghi, 65 tuổi. 9. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình, 59 tuổi. 10. Thủ tướng Anh David Cameron, 46 tuổi. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 được bình chọn vào vị trí thứ 5 trong danh sách của tạp chí Forbes vì là người lãnh đạo tinh thần của 1,2 tỷ người Công giáo, tương đương với 1/6 dân số thế giới theo đánh giá của Forbes. Tin New York, Hoa Kỳ. Đức Tổng Giám mục Hàn Đại Huy nói rằng sẽ không có nhiều thay đổi về phía các nhà lãnh đạo mới của Trung Quốc. Hồi đầu tháng 11 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Savio Hàn Đại Huy, thư ký Bộ Truyền giáo, đã đến Hoa Kỳ để tham dự một cuộc họp của Ban Giám đốc các Hiệp hội Giáo hoàng Truyền giáo diễn ra tại Văn phòng Hội Truyền giáo Hoa Kỳ ở New York. Trong chuyến đi 6 ngày này, Đức Tổng Giám mục Hàn Đại Huy đã đến thăm giáo phận Brooklyn và cho biết Ngài không mong đợi sẽ có nhiều thay đổi trong mối quan hệ giữa giáo hội và chính phủ mới của Trung Quốc. Ngài nói, tôi không nghĩ rằng sẽ có ngay một thay đổi lớn về chính sách tôn giáo ở Trung Quốc. Đó không phải là một trong những ưu tiên trước mắt của chính phủ mới. Họ có nhiều điều khác phải quan tâm. Như đã biết, Trung Quốc đã công bố ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản vào ngày 15 tháng 11 vừa qua. Cơ quan lãnh đạo cao nhất, tức là Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị gồm 7 thành viên, sẽ bắt đầu nhiệm kỳ vào tháng 3 sắp tới. Trong bài diễn văn nhậm chức, tân Tổng Bí thư Tập Cận Bình lặp lại lời kêu gọi đổi mới mạnh mẽ. Ông từng là Phó Chủ tịch, rồi Chủ tịch Quân ủy Trung ương ở thời điểm quốc gia này mong muốn trở thành một cường quốc trên biển. Đức Tổng giám mục Hàn Đại Huy giải thích rằng, kể từ sau cuộc cách mạng văn hóa năm 1966 đến năm 1976 ở Trung Quốc, người ta đã được dễ dàng cử hành các lễ nghi thờ phượng. Nhưng Ngài chỉ ra rằng, với cơ cấu và sự phát triển của giáo hội, nhất là về hàng giáo phẩm, giáo hội vẫn còn bị kiểm soát quá nhiều. Chính phủ Trung Quốc đòi hỏi quyền phê chuẩn trước khi một giám mục được Tòa Thánh Vatican bổ nhiệm. Tại New York, Đức Tổng giám mục Hàn Đại Huy đã đến thăm Cộng đoàn Người Hoa ở Queens và cử hành thánh lễ tại nhà thờ Thánh Gioan Vianney ở Flushing. Ngài cảm ơn người Công giáo Hoa Kỳ về những tình cảm của họ đối với các giáo hội đang gặp khó khăn trên toàn thế giới. Ngài nói rằng, tôi thực sự biết ơn giáo hội tại Hoa Kỳ và tất cả những người quảng đại. Họ đã thực sự quan tâm đến các giáo hội khác và các nước khác. Đức Tổng giám mục Hàn Đại Huy cũng khuyến khích giáo hội địa phương tiếp tục trợ giúp những người nhập cư đang gặp khó khăn. Ngài kêu gọi các giáo phận sẵn sàng đón tiếp và tỏ ra hiếu khách, giúp đỡ những người mới đến tìm việc làm và nộp hồ sơ nhập cư, vì nhiều gia đình muốn cho con cái của họ được hưởng một nền giáo dục tốt hơn. Đức Tổng giám mục Hàn Đại Huy cũng đến thăm New Jersey và Baltimore. Tại đây, Ngài đã tham dự một phiên họp của Đại hội mùa thu của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ.
Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về trích thuật phỏng vấn triết gia Roger Scruton, người Anh, về vai trò của giáo hội Công giáo trong cộng đồng châu Âu do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, kể từ năm 2008 tới nay, cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh đã khiến cho cuộc sống của mọi dân tộc trên toàn thế giới phải điều đứng. Riêng tại các nước Tây Âu có nền văn hóa Kitô, nhiều người, đặc biệt là các vị lãnh đạo tôn giáo, xác tín rằng nó cũng là cuộc khủng hoảng luân lý đạo đức và tinh thần nữa. Trong số các người xác tín điều này có nhiều triết gia, chẳng hạn như triết gia Roger Scruton, người Anh. Triết gia Roger Scruton sinh năm 1944, có khuynh hướng bảo thủ, nhưng là một trong các triết gia sáng giá nhất của Anh Quốc hiện nay. Ông cũng là nhà văn và người sáng tác nhạc, tác giả của hơn 30 cuốn sách, trong đó có các cuốn như Nghệ thuật và tưởng tượng, Ước muốn tính dục, Vẻ đẹp của âm nhạc, Triết lý chính trị, Các lý lẽ của khuynh hướng bảo thủ. Ông Scruton cũng viết nhiều tiểu thuyết và sáng tác hai nhạc kịch. Trong các năm 1971 đến 1992, triết gia Roger Scruton đã là giáo sư mỹ thuật tại Đại học Birkbeck, London. Từ năm 1992, giáo sư cũng dạy tại Đại học Boston Học viện Đầu tư Mỹ tại Washington và Đại học St. Andrews. Năm 1982, giáo sư đã thành lập Nguyệt Sang, Salisbury, là Nguyệt Sang chính trị bảo thủ và đã điều khiển suốt 18 năm. Năm 1987, giáo sư cũng thành lập nhà in Claridge và thuộc ban giám đốc Nguyệt Sang Mỹ thuộc Anh. Đồng thời, ông cũng là thành viên Ủy ban Cố vấn Quốc tế của Trung tâm Canh Tân Âu Châu. Triết gia Roger Scruton đã nhận được nhiều giải thưởng vì những nỗ lực thành lập các đại học hầm trú và mạng lưới đại học tại các quốc gia Trung Âu hồi đó còn nằm dưới sự kiểm soát của nhà nước Cộng sản Liên Xô. Sau đây, chúng tôi xin trích thuật nội dung chính cuộc phỏng vấn giáo sư Scruton do Nhật báo Tương lai, cơ quan ngôn luận của Hội đồng Giám mục Italia thực hiện. Bản dịch tiếng Việt của Linh Tiến Khải. Giáo sư Scruton đã là một trong các thuyết trình viên của diễn đàn về đề tài Thiên Chúa do dự án văn hóa của Hội đồng Giám mục Italia tổ chức hồi năm 2009. Giáo sư đã không hiện diện trong đại hội lần thứ 11 triệu tập trong hai ngày 30 tháng 11 và mùng 1 tháng 12 tại trung tâm Villa Aurora ở Roma. Diễn đàn có đề tài là các tiến trình toàn cầu hóa, cơ may đối với các tín hữu Công giáo Italia, nhằm tìm hiểu thách đố mà Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã đưa ra trong thông điệp bác ái trong chân lý, khi Ngài viết rằng, toàn cầu hóa là hiện tượng bao gồm nhiều chiều kích và đa trị, đòi hỏi được tiếp nhận trong sự khác biệt và sự hiệp nhất của tất cả mọi chiều kích của nó, kể cả chiều kích thần học. Điều này sẽ cho phép sống và hướng sự toàn cầu hóa của nhân loại trong các từ tương quan tính, hiệp thông và chia sẻ. Tuy nhiên, cuốn sách giáo sư mới cho phát hành tựa đề Giáo hội của chúng ta cũng là một đóng góp cho đại hội này, mặc dù từ một viễn tượng không công giáo. Theo giáo sư Roger Scruton, trong Âu Châu từ thế kỷ 16 cho tới nay, Anh Quốc là quốc gia nổi bật trong các tiến trình toàn cầu hóa. Nhưng Anh giáo đã loại ra khỏi tiến trình này và bị tái lượng định chiều kích một cách mạnh mẽ bởi các thập niên qua và hầu như bị đè bẹp bởi các thay đổi. Giáo sư đã giải thích lý do tại sao như sau. Giáo hội Anh giáo diễn tả một sự dàn xếp lịch sử, một cố gắng giảng hòa một quan niệm nồng cốt Công giáo của Kitô giáo xây nền trên bí tích thánh thể và việc phân phục quyền bính đời. Quyền bính trần thế ấy đã nuôi dưỡng và đã được nuôi dưỡng bởi nhà nước trong các thế kỷ xây dựng đế quốc Anh, và chung quanh giáo hội Anh giáo đã lớn lên một nền văn hóa giao thoa với các truyền thống và các lễ nghi theo kiểu sống của người Anh. Một giáo hội như thế là một giáo hội rất dễ bị thương tích một cách không thể tránh được trước sự tục hóa của quyền bính trần thế và sự khẳng định một quan niệm của trật tự chính trị kiểu chủ nghĩa xã hội tự do. Nó cũng dễ bị thương tổn vì sự suy đồi của quyền tối thượng quốc gia và lập trường không chắc chắn của nền quân chủ trong một thời đại bình đẳng như thời đại ngày nay. Nhưng giáo hội Anh giáo vẫn là một cái gì hơn là một giáo hội của nhà nước. Nó là một giáo hội Công giáo được cột buộc bằng hai sợi dây với một nền văn hóa còn sống nhưng cũng đang chết và còn nói với tất cả những người chia sẻ quan điểm với nó. Tôi đã nói tới một lịch sử liên quan tới quá khứ và ý nghĩa của nó. Giáo hội Anh giáo là một sự hiệp thông sống động và còn quan trọng đối với rất nhiều người nói tiếng Anh. Và trong một nghĩa nào đó, nó còn quan trọng đối với những người không tin vào sứ điệp của nó hơn là đối với những người tin. Vì trong đó có sự tiếp nối kinh nghiệm lịch sử của một quốc gia, hệ thống tư pháp rất quan trọng của nó và nền văn hóa lớn lao của nó. Tôi nghĩ rằng tất cả các giáo hội Âu Châu phải chuyển đạt sứ điệp này. Đó là không có các giáo hội Kitô thì đại lục Âu Châu này không hiện hữu. Các xã hội của chúng ta đã được tạo dựng nên bởi các giáo hội Kitô. Trên mọi bình diện, chúng đều tùy thuộc một mặt khải của điều đã được các giáo hội thông truyền và nó đã có một chiều kích bí tích. Khước từ điều này có nghĩa là loại bỏ mọi hàng rào đối với sự mất năng lực đang đe dọa Âu Châu nữa. Khẳng định nó có nghĩa là bắt đầu tái khám phá ra các điều chúng ta phải tranh đấu và phải bảo vệ cho khỏi sự thối nát. Cuối cùng, trả lời cho câu hỏi. Khi còn trẻ, theo giáo sư Anh Giáo, thì cái gì đã hấp dẫn giáo sư nhất trong truyền thống Anh Giáo, và cái gì vẫn còn hấp dẫn giáo sư ngày nay? Thì giáo sư Thornton cho biết, tôi đã bị hấp dẫn nhất là bởi sự tổng hợp của các giá trị luân lý đạo đức và tinh thần, và của sự hiện diện trước bàn thờ của một cộng đoàn an bình với chính mình và tiếp xúc với quá khứ của chính mình. Và đó cũng chính là điều vẫn còn tiếp tục hấp dẫn tôi ngày nay. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là trích thuật phỏng vấn triết gia Roger Scruton, người Anh, về vai trò của giáo hội Công giáo trong cộng đồng Âu Châu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tầng. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật do Hoàng Minh trình bày.
Người cầm nghĩa trong tay mà xây sáng đua của người. Người cầm nghĩa trong tay mà xây dựng nước của người.
Xin che chở cây nho mà tay Chúa đã trồng. Xin che chở ngành nho mà tay Chúa đã trồng.
Người cầm nghĩa trong tay mà xây dựng nước của người. Người cầm nghĩa trong tay mà xây sáng nước của người.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca chương 3 câu 10 đến câu 18. Đám đông hỏi ông rằng: chúng tôi phải làm gì đây? Ông trả lời: ai có hai áo thì chia cho người không có, ai có gì ăn thì cũng làm như vậy. Cũng có những người thu thuế đến chịu phép rửa. Họ hỏi ông: thưa thầy, chúng tôi phải làm gì? Ông bảo họ: đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho các anh. Bình lính cũng hỏi ông: còn anh em chúng tôi phải làm gì? Ông bảo họ: chớ hà hiếp ai, cũng đừng tống tiền người ta, hãy an phận với số lương của mình. Hồi đó dân chúng đang trông ngóng và trong thâm tâm ai nấy đều tự hỏi: biết đâu ông Gioan lại chẳng là đấng Mêsia. Ông Gioan trả lời mọi người rằng: Tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, nhưng có đấng mạnh thế hơn tôi đang đến. Tôi không đáng cởi quay dép cho người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong thánh thần và lửa. Tay người cầm nghia rê sạch lúa trong sân. Thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi. Ngoài ra, ông còn khuyên dân nhiều điều khác nữa mà loan báo tin mừng cho họ. Quý vị và các bạn thân mến, nỗ lực cao nhất của ông Gioan Tẩy Giả là chuẩn bị dân đón nhận ơn cứu độ sắp được thực hiện nơi Đức Kitô. Ông kêu gọi mọi người hối cải và xin hoa trái xứng với lòng hối cải. Trong Luca chương 3 câu 10 đến câu 18, ông Gioan cho chúng ta biết hoa trái xứng với lòng hối cải ấy là gì, và đứng sắp đến là ai. Điểm thứ nhất, hoa trái xứng với lòng hối cải, các câu 10 đến câu 14. Đám đông dân chúng đón nhận lời kêu gọi hối cải của ông Gioan, nhưng họ không chỉ muốn nghe nói chung chung về hoa trái của sự hối cải ấy. Họ muốn biết một cách cụ thể hơn nữa điều họ cần phải thực hiện. Họ không bằng lòng chỉ với đạo tại tâm, vì cuộc hoán cải trở về với Thiên Chúa không phải chỉ là chuyện của lời nói và những ý nghĩ trừu tượng, mà còn phải là và chính yếu là những hành động cụ thể. Vậy chúng tôi phải làm gì? Đám đông dân chúng ở đây đã được tác giả Luca trình bày như gương mẫu cho các Kitô hữu khao khát ơn cứu độ và quyết tâm hoán cải quay trở về với Thiên Chúa. Nhưng rất nhiều khi, chính chúng ta lại chỉ thỏa mãn với những lời nói suông và những nghi lễ này khác, mà quên mất một câu hỏi quan trọng: tôi phải làm gì? Mùa vọng là cơ hội rất tốt để chúng ta đặt câu hỏi đó cho chính mình trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh, và chắc chắn chúng ta sẽ có câu trả lời. Đáp lại câu hỏi của đám đông, câu trả lời của ông Gioan cho thấy nguyên tắc đạo đức căn bản của ông là tình yêu đối với tha nhân. Tất cả vai trái của sự hoán cải mà ông Gioan nghĩ đến đều nằm ở thái độ và cách hành xử đối với tha nhân. Cũng giống như đối với Chúa Giêsu, đối với ông Gioan, chọn lựa triệt để sống cho Thiên Chúa phải đưa người ta đến chỗ thực hiện trọn vẹn thánh ý người trong tình yêu mến. Cuộc hoán cải làm cho người ta hoàn toàn quy hướng về Thiên Chúa cần phải được và chỉ được thực hiện một cách thực sự hữu hiệu qua những cách hành xử của người ta đối với tha nhân. Cuộc hoán cải đó đòi hỏi một sự chia sẻ những thực tại thiện hảo của mình cho tha nhân trong tình huynh đệ, và đòi hỏi sự khước từ mọi cách hành động bất chính. Đối với mọi người nói chung, ông Gioan yêu cầu sự chia sẻ huynh đệ. Ai có hai áo thì chia cho người không có, ai có gì ăn thì cũng làm như vậy. Vị ngôn sứ nhìn vào tình cảnh cụ thể của đám đông đang ở trước mặt ông. Đó là một đám đông đã thực hiện một cuộc hành trình có khi là khá xa để đến nghe ông rao giảng. Họ cần phải ăn và cần phải có áo choàng để đắp ban đêm. Đó là những nhu cầu thiết yếu nhất của họ lúc đó. Vậy lời yêu cầu của ông Gioan không chỉ là dành cho những người đang sống trong sung túc, đòi họ dâng tặng những thứ dư thừa của họ. Đây còn là lời mời gọi dành cho mọi người đang có những gì nhiều hơn điều mà họ thực sự cần phải có để độ nhật ở mức độ tối thiểu. Ngay cả người chỉ có hai cái áo choàng cũng phải cho đi một cái và chỉ giữ lại một cái duy nhất nếu người bên cạnh anh ta chẳng có cái nào. Trước nhu cầu cấp thiết của người khác, anh ta chỉ được giữ lại cho mình những gì tối cần thiết mà thôi. Cần phải làm cho tất cả những gì có thể để chia sẻ trong tình huynh đệ với những người thiếu thốn hơn mình. Lời kêu gọi của ông Gioan rõ ràng hết sức cụ thể trong hoàn cảnh đám đông dân chúng đang có mặt ở đó. Ông đã không đưa ra một nguyên tắc trừu tượng, trí tuệ và khó hiểu. Ông tỏ cho đám đông thấy rõ ràng, chính trong chuyện bình thường nhất của cuộc sống hàng ngày, như chuyện ăn, chuyện mặc, mà cuộc hoán cải cần phải được thực hiện. Chúng ta dễ có khuynh hướng kiểm tra tính xác thực của đời sống đạo dựa vào những nguyên tắc lý thuyết trừu tượng, thay vì mở tung tủ áo, mở tung tủ thức ăn, mở tung chiếc ví đựng tiền. Ngay cả khi đến tòa cáo giải, chúng ta cũng thường dễ chấp nhận việc tỏ lòng sám hối bằng cách đọc nhiều kinh thay vì cho đi một nửa số tiền mình đang có trong ví. Nhưng sự hoán cải đích thực đòi chúng ta phải chia sẻ với những người khác các thực tại thiện hảo của mình, đó là vật chất và tinh thần trong tình huynh đệ chân thành. Những người thu thuế và các binh lính cũng đến hỏi ông Gioan xem họ phải làm gì. Tác giả Luca nêu hai trường hợp cụ thể này để cho thấy khía cạnh thứ hai của cuộc hoán cải, đó là khước từ những cách hành động bất chính. Những người thu thuế và các binh lính là hai hạng người bị coi thường và bị khinh ghét trong xã hội Do Thái bấy giờ, vì họ thường lợi dụng vị trí của mình để thu lợi bất chính và hành xử bất công với người khác. Với những người thu thuế, ông Gioan nói, đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho các anh. Đối với các binh lính, ông bảo, chớ hà hiếp ai, cũng đừng chiếm đoạt của người, hãy bằng lòng với đồng lương của mình. Ông Gioan đã không đòi hỏi họ phải từ bỏ nghề nghiệp của mình, những nghề bị coi khinh trong xã hội Do Thái đương thời. Ông chỉ đòi hỏi họ từ bỏ những cách hành động bất chính khi hành nghề mà thôi, tức là từ bỏ những cách thức lợi dụng vị trí của mình mà bóc lột và đối xử bất công với kẻ khác. Đó cũng có thể là đòi hỏi dành cho chính chúng ta hôm nay, trong tư cách là linh mục, trong tư cách là bác sĩ, trong tư cách là giáo viên, trong tư cách là doanh nhân, trong tư cách là phụ huynh, trong tư cách là con cái, vân vân. Vấn đề không phải là thay đổi nghề nghiệp mà là thay đổi con tim. Cái đáng sợ là con tim không còn hướng về Thiên Chúa và không còn tìm kiếm sự thiện và sự thật cho người khác. Đã đành là cũng có những nghề nghiệp tự nó là bất chính, không thể chấp nhận. Ví dụ, nghề nạo hút thai, nghề buôn bán phụ nữ và trẻ em, nghề buôn bán ma túy, nghề tổ chức mại dâm. Nhưng sợ dĩ người ta làm những nghề nghiệp xấu xa ấy là vì con tim người ta không còn Thiên Chúa nữa. Tóm lại, cả hai đòi hỏi nói trên của cuộc hoán cải đều cho thấy, cuộc hoán cải đích thực không buộc người ta làm những hành động vượt quá hay ở bên ngoài cuộc sống con người. Ông Gioan đã không đòi hỏi dân chúng phải làm những hành động khổ hạnh hay những nghi thức đặc biệt nào. Ông chỉ đòi hỏi người ta phải sống đúng như một con người đích thực giữa xã hội loài người, tức là sống ngay chính, quảng đại và liên đới với người khác. Kết quả cụ thể của cuộc hoán cải là sự hiệp thông hay lành với tha nhân trong những thực tại hàng ngày của cuộc sống. Điểm thứ hai, Đấng Mêsia đang đến, các câu 15 đến 18. Điều đáng chú ý đầu tiên là đám đông, được nói đến ở phần đầu bài tin mừng, giờ đã được tác giả Luca gọi là dân đang trong đợi, tức là Israel được chuẩn bị để nhận biết ơn cứu độ thời Mêsia. Trong số các tác giả nhiếp lãm, chỉ có một mình ông Luca quy chiếu một cách tường minh về một ý tưởng có lẽ vẫn còn tồn tại trong một số nhóm người Do Thái đương thời. Một số người vẫn coi ông Gioan là Đấng Mêsia. Câu trả lời của ông Gioan cho ý tưởng đó đã là một lời tuyên bố về vai trò Mêsia của Đức Giêsu. Chính ông Gioan, vị ngôn sứ của Đấng Tối Cao, đã tuyên xưng về sự cao cả hơn hẳn của Đấng Mêsia, con của Đấng Tối Cao. Phần tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng có đấng quyền thế hơn tôi đang đến. Tôi không đáng cởi qua dép cho người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong thánh thần và lửa. Tay người cầm ria, nê sạch lúa trong sân, thóc mậy thì thu vào kho lạnh, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi. Có lẽ thoạt đầu trên miệng của ông Gioan, lời tuyên bố này mang đặc tính cánh chung. Hình ảnh đứng quyền thế hơn có thể muốn nói đến một đấng thuộc cõi thiên thai, hoặc có thể là chính Thiên Chúa. Trước đấng ấy, ông Gioan nhận mình không xứng đáng làm đầy tớ. Tôi không đáng cởi quay giác cho người. Hoặc ít nhất, đấng quyền thế hơn mà mọi người đang trông đợi sẽ không phải là một phàm nhân bình thường. Khác với ông Gioan là người làm phép rửa bằng nước, đấng quyền thế hơn sẽ làm phép rửa trong thánh thần và lửa. Ta gặp ở đây chủ đề về cuộc phán xét cánh chung của Thiên Chúa. Trong cuộc phán xét ấy, có hai khả năng sẽ đến cho con người. Một là phán quyết cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện bằng việc Thiên Chúa đổ tràn thánh thần để biến đổi con người từ bên trong trái tim. Hai là phán quyết kết án của Thiên Chúa bằng lửa hủy diệt. Sau đó, lời tuyên bố của ông Gioan đã được Kitô hóa. Thánh Luca đã hiểu đấng quyền thế hơn chính là Đức Giêsu. Khác với tác giả Marco và tác giả Matthew, Thánh Luca cẩn thận dùng những cách nói khác nhau để chỉ ra sự khác hẳn giữa phép rửa của ông Gioan và phép rửa của Đức Giêsu. Một bên là phép rửa bằng nước, còn bên kia là phép rửa trong thánh thần và lửa. Vấn đề không phải là sự khác nhau về chất liệu của hai phép rửa, mà là hai thực tại thuộc hai bình diện và cấp độ khác nhau về bản chất. Trong Công vụ chương 1 câu 5 và chương 11 câu 16, lời tuyên bố trên đây về phép rửa sẽ được Thánh Luca đặt vào miệng của chính Chúa Giêsu. Phép rửa trong thánh thần và lửa không còn là phán quyết của Thiên Chúa trong ngày cùng trận nữa. Đó là phép rửa đưa người ta vào hội thánh. Nó không xóa bỏ phép rửa bằng nước, nhưng kiện toàn phép rửa ấy biến phép rượu bằng nước thành bí tích của ơn cứu độ viên mãn. Để cho mình được thuộc về Đức Giêsu, tức là để cho mình được chìm trong Thánh Thần và lửa, chúng ta sẽ được đầy tràn sức sống của Thiên Chúa. Gieo mình vào trong tay Đức Giêsu, ta sẽ thấy những gì là chất lượng thật, những gì chỉ là thực tại giả trá. Vì như người ta rê lúa trong sân, thóc mẩy và rơm rác sẽ được tách riêng ra. Đó không phải chỉ là chuyện của ngày trung thẩm, mà cũng là chuyện đang diễn ra trong cuộc sống hiện tại của chúng ta.
Người cầm nĩa trong tay mà xoay sang lúa của người. Người cầm nĩa trong tay mà xoay sang lúa của người.
Xin che chở cây nhỏ mà tay Chúa đã trồng. Xin che chở
cầm nĩa trong tay mà xoay sang lúa của người. Người cầm nĩa trong tay mà xoay sang lúa của người.
Và để kết thúc chương trình pháp thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Ra mình chi tình yêu thân ta là biết ai yêu thương bao người bạn tin chung là những tâm nhân loại là niềm tin lừa đến là đỉnh cao trong thiên vị ra mình chi tình yêu ôi thầm xa là tiếng nói yêu thương vô cùng là người bạn tin chung là lương tâm nhân loại là niềm tin
các bạn thân mến. Thánh là người được ánh sáng soi chiếu mọi ngõ ngách của cuộc đời của con người, khiến mọi nét trong con người vị thánh được sáng lên với những nhân đức trở nên anh hùng. Thánh Damaso I, giáo hoàng, cũng đã được chính Chúa Giêsu chiếu rọi, đến nỗi bản thân của Ngài đã trở nên một với Đức Kitô. Thánh Damaso I sinh tại Roma vào khoảng năm 305. Thánh nhân đã được Chúa tuyển chọn một cách rất đặc biệt. Đức Giáo hoàng Liberio đã chú ý tới linh mục Damasco gốc Tây Ban Nha và đặt ngài làm tổng phó tế cai quản giáo hội. Khi hoàng đế Constant ủng hộ bề phái Ario và bắt Đức Liberio đi đày, Damaso đã đi theo ngài. nhưng để chiều theo ý của Đức Liberio, Damaso đã trở lại Roma, nơi ngài sẽ được chọn làm giáo hoàng. Thế là vào năm 366, sau khi Đức Giáo hoàng Liberio qua đời, Hội Thánh Chúa gặp khủng hoảng trầm trọng do tình thế lúc đó gây ra, tạo ảnh hưởng không ổn định sâu rộng trong xã hội và tôn giáo. Tuy nhiên, Chúa có đường lối của Chúa. Phó tế Damaso được bầu vào chức vị giáo hoàng ngay trong hoàn cảnh bất ổn đó. Đường đi của Chúa quả là huyền diệu, con đường đức tin quả thật diệu kỳ. Vừa lên ngôi, thánh nhân đã đem hết tài lực, tâm trí ra để lèo lái con thuyền của giáo hội. Đây là một trong những vị giáo hoàng sáng chói trong hội thánh. Ngài đã xác nhận quyền tài thẩm trên toàn thể giáo hội là do thánh Phêrô lãnh được bởi Chúa Kitô. Việc đầu tiên của Ngài là ổn định giáo hội đang hoang mang giữa trăm ngàn nguy khó, giữa muôn vàn thử thách do các bề rối gây nên. Thánh nhân đã đặc biệt lưu tâm tới việc cổ võ mọi người học hỏi lời Chúa qua các sách tin mừng. Ngài đã giao cho thánh Hieronymo nhiệm vụ dịch sách các thánh ra tiếng La ngữ. Thánh nhân lưu ý tới phụng vụ thánh, phổ biến và khuyến khích đọc sách thánh vịnh trong toàn giáo hội. Ngài cổ võ lòng sùng kính và học hỏi về gương các thánh tử vì đạo. Ngài và hội thánh đã phải đương đầu với các bề rối, nhất là bề rối Ario. Ngài tỏ ra đại lượng, giàu lòng nhân từ như chính mẫu gương của Chúa Kitô, khiến cho nhiều người thuộc các bề rối được ơn ăn năn quay trở lại với hội thánh. Ngài có công rất lớn với cộng đồng Constantinople và đã trở nên thành lũy vững chắc cho cộng đồng, cho giáo hội vì tính can đảm, cương quyết đối với các bề rối. Để giữ cho đức tin được tin rồng ở cộng đồng Nicea chống lại phái Ario, Đức Damaso đã triệu tập nhiều công đồng. Công đồng Constantinople đã đưa ngài tới danh hiệu cao cả nước, ngài được gọi là viên ngọc của đức tin. Chúng ta phải biết ơn thánh Damaso nhiều vì ngài đã nhận thức được tài năng giá trị của thánh Hieronymo và đã trao phó trách nhiệm hiệu đến bản dịch thánh kinh. Chính ngài đã kết các thánh vịnh bằng kinh sáng danh. Thánh Damaso I, giáo hoàng, đã qua đời về với Chúa vào năm 384, hưởng thọ 80 tuổi. Đức Damaso đã viết nhiều về vần thơ đề mộ bia. Có một tấm ngài viết về chính mình và đặt ở nghĩa trang thánh Conisto. Mộ bia viết rằng: Tôi, Damaso, muốn được chôn cất tại đây, nhưng tôi sợ phàm tục hóa xương cốt của các thánh nhân. Vì thế, ngài đã được chôn cất trong một thánh đường ở Via Adetina. Lạy Chúa, thánh Damaso giáo hoàng đã phục hưng và cổ võ lòng tôn sùng các thánh tử đạo. Xin cho chúng con cũng biết noi gương ngài, mà luôn luôn tưởng nhớ công ơn của các chứng nhân anh dũng đã đổ máu mình vì đức tin. Amen.
Thật ra linh chi tình yêu ôi thật ra. thầm gia minh chi tình yêu ôi thầm gia là tiếng nói yêu vô cùng làm đi tạm tin chung là đường tâm nhiên loại là niềm tin đưa lên là tình cao giá hiếm tình vô lai là niềm tin đưa lên là tình cao giá hiếm tình vô
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.